Câu 1. Pháp chủ là ai trong đạo Phật? Tôi xin đáp án danh từ pháp chủ như sau. Pháp là tiếng nói. Chủ là chủ của tiếng nói. Chủ tiếng nói đó là ai? Là của vị toàn năng toàn giác nói ra, gọi là vị Phật. Vị Phật là vị hiểu và biết tất cả trùm khắp trong càn khôn vũ trụ. Như 1. Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó, vị Phật cũng biết. 2. Phật giới ở đâu, vị Phật cũng biết. 3. Loài nào sống ở Phật giới, vị Phật cũng biết. 4. Sống trong Phật giới để làm gì, vị Phật cũng biết. 5. Tam giới ở đâu, vị Phật cũng biết. 6. Loài nào sống trong tam giới, vị Phật cũng biết. 7. Sống trong tam giới để làm gì, vị Phật cũng biết. 8. Địa giới ở đâu, vị Phật cũng biết. 9. Địa giới có mấy loài sống trong đó, vị Phật cũng biết rất rõ. 10. Các loài sống trong địa giới để làm gì, vị Phật cũng biết toàn diện.
Xin đáp án, ngôn từ pháp chủ có nhiệm vụ gì trong đạo Phật? Pháp chủ có nhiệm vụ như sau. 1. Là pháp chủ là người thay thế Đức Phật, dạy đạo Phật cho các người tu theo đạo Phật, gọi là tín đồ của đạo Phật, biết tất cả những lời của Đức Phật dạy mà không sai sót một câu nào dù là nhỏ nhất. 2. Là vị nào muốn làm pháp chủ thì phải có 7 phần cơ bản như sau. Phần 1. Vị pháp chủ thì vị đó phải thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì mới làm pháp chủ được. Phần 2. Vị pháp chủ thì vị đó phải giải thích được tất cả các kinh hay sách của vị Phật để lại thì mới làm pháp chủ được. Phần 3. Vị pháp chủ thì phải cho mọi người hỏi tự do về tất cả các pháp môn tu của đạo, dù có khó đến đâu cũng phải trả lời được thì mới làm pháp chủ được. Phần 4. Vị pháp chủ thì cũng phải cho người khác hỏi tự do tất cả các đạo khác ở trên trái đất này thì mới làm pháp chủ được. Phần 5. Vị pháp chủ thì cũng phải giải thích được tất cả những câu dạy tuyệt mật của Đức Phật thì mới làm pháp chủ được. Phần 6. Vị pháp chủ thì vị này phải xem qua quyển kinh vô tự, hiểu tột cùng của quyển kinh vô tự này thì mới làm pháp chủ được. Phần 7. Vị pháp chủ thì vị này phải được Đức Phật truyền bí kíp đạo Phật cho thì mới làm pháp chủ được. Vân vân. Trên đây là cơ bản của vị pháp chủ của đạo Phật. Nếu không đạt được các phần nêu trên mà làm pháp chủ thì rất nguy hiểm. Khi chết có thể không trở lại làm người được. Còn chuyện giải thoát xem như bích lối luôn. Đừng ham pháp chủ ngồi cao, không biết Phật pháp thì nhào thầy ơi, nhào vô lửa lớn hết đời, không về Phật giới muôn đời lửa to.
Xin đáp án nhiệm vụ của vị pháp chủ khi nhận chức thì phải thực hiện ngay công việc như sau. Triệu tập hội đồng trị sự hội đạo Phật ngay để tổng kiểm tra toàn diện 5 phần gồm: tổng kiểm tra phần 1 là chùa, là tài sản của hội đạo Phật. 1. Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý là có bao nhiêu chùa, phải thống kê thật rõ ràng. 2. Tổng số chùa của hội đạo Phật quản lý tu theo từng pháp môn nào cũng phân loại thật rõ ràng. 3. Chùa tu theo pháp môn nào thì phải treo bảng hiệu rõ ràng của pháp môn đó. Tuyệt đối không chùa nào của hội đạo Phật mà không treo bảng của pháp môn tu. 4. Tất cả các chùa phải có các quyển giáo lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, đạo phục, giấy chứng nhận của chính quyền cấp là tu sĩ. 5. Tất cả các chùa của hội đạo Phật quản lý thì phải có ban quản lý chùa với đầy đủ 10 phần như sau. 1. Quyển giáo lý của pháp môn tu. 2. Quyển giáo kinh của pháp môn tu. 3. Quyển giáo lễ của pháp môn tu. 4. quyển giáo luật của pháp môn tu. 5. Quyển giáo điều của pháp môn tu. 6. Có tôn chỉ của pháp môn tu. 7. Có cương lĩnh của pháp môn tu. 8. Có nội quy của pháp môn tu. 9. Có đạo phục của pháp môn tu. 10. Có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu.
Vị tân pháp chủ thì phải thực thi luật pháp về tôn giáo triệt để như sau. 1. Nếu chùa nào là tài sản của Hội Đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên, thì Hội đồng trị sự Hội Đạo Phật phải liên hệ với chính quyền, phụ trách tôn giáo lo thực hiện đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. 2. Các chùa nào là tài sản của Hội Đạo Phật mà chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh thực hiện. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của vị tân pháp chủ phải thực hiện để Hội Đạo Phật nghiêm túc thực hiện luật pháp của nhà nước về tôn giáo một cách triệt để, tuyệt đối không cho chùa tư nhân vào làm thành viên của Hội Đạo Phật để tránh rắc rối về sau này.
Xin đáp án về tổng kiểm tra phần 2 là tu sĩ là hội viên của Hội Đạo Phật. Thứ nhất, tổng số tu sĩ của Hội Đạo Phật quản lý có bao nhiêu tu sĩ là hội viên? Thứ hai, tổng số tu sĩ hội viên Hội Đạo Phật có bao nhiêu tu sĩ nam và bao nhiêu tu sĩ nữ? Thứ ba, tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ này đã có quyển giới luật của Đạo Phật hết chưa? Nếu vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào mà chưa có quyển giới luật thì vị pháp chủ phải ra lệnh cung cấp cho các vị tu sĩ nam và tu sĩ nữ này quyển giới luật ngay. Thứ tư, tổng số tu sĩ nam và tu sĩ nữ của Hội Đạo Phật quản lý đã có giấy chứng nhận của nhà nước cấp hết chưa? Thứ năm, nếu tu sĩ nam hay tu sĩ nữ nào của Hội Đạo Phật quản lý mà chưa có giấy chứng nhận của nhà nước cấp thì văn phòng Hội Đạo Phật Trung ương phải tức tốc liên hệ với ban tôn giáo chính phủ xin cấp giấy là tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của Hội Đạo Phật. Thứ sáu, một vị tu sĩ nam hay tu sĩ nữ của Hội Đạo Phật quản lý thì phải có đầy đủ 10 phần như sau. Thứ nhất, quyển giáo lý của pháp môn tu. Thứ hai, quyển giáo kinh của pháp môn tu. Thứ ba, quyển giáo lễ của pháp môn tu. Thứ tư, quyển giáo luật của pháp môn tu. Thứ năm, quyển giáo điều của pháp môn tu. Thứ sáu, có tôn chỉ của pháp môn tu. Thứ bảy, có cương lĩnh của pháp môn tu. Thứ tám, có nội quy của pháp môn tu. Thứ chín, có đạo phục của pháp môn tu. Thứ mười, có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu thì mới là vị tu sĩ thực. Còn tu sĩ nào không có đầy đủ 10 phần nêu trên là tu sĩ giả. Hội Đạo Phật không chấp nhận cho bất cứ một tu sĩ giả nào ở trong Hội Đạo Phật. Nếu trong Hội Đạo Phật chỉ cần có một tu sĩ giả thì sẽ phá hoại Hội Đạo Phật ngay. Các chùa nào chưa có đầy đủ các phần nêu trên thì phải tạm thời đóng cửa để luật về tôn giáo của chính phủ được nghiêm chỉnh chấp hành. Đây là nhiệm vụ của vị tân pháp chủ phải thực hiện để trong Hội Đạo Phật không có thầy chùa giả.
Xin đáp án về tổng kiểm tra phần 3 là pháp môn tu của Hội Đạo Phật. Có vị hòa thượng dạy Đạo Phật có tất cả là 84.000 pháp môn tu. Vì vậy, vị pháp chủ phải kiểm tra mỗi pháp môn tu đều phải có quyển giáo lý của pháp môn tu đó. 84.000 pháp môn tu này, mỗi pháp môn tu thành cái gì? Vị pháp chủ phải giải thích thật rõ ràng 84.000 pháp môn tu này.
Tôi xin đáp án về tổng kiểm tra phần 4 là hiến chương của Hội Đạo Phật. Vị pháp chủ phải kiểm tra hiến chương của Hội Đạo Phật có bao nhiêu chương. Hiến chương của Hội Đạo Phật chỉ áp dụng hai phần. Một, áp dụng cho tất cả các chùa là tài sản của Hội Đạo Phật. Hai, áp dụng cho tất cả các tu sĩ là hội viên của Hội Đạo Phật. Tuyệt đối không áp dụng cho các chùa của tư nhân. Tuyệt đối không áp dụng cho các tu sĩ không phải là hội viên của Hội Đạo Phật.
Xin đáp án về tổng kiểm tra phần 5 là giảng sư của Hội Đạo Phật. Giảng sư của Hội Đạo Phật có 2 dạng. Thứ nhất, giảng sư của Hội Đạo Phật chuyên giảng về một pháp môn. Thứ hai, giảng sư của Hội Đạo Phật chuyên giảng đa pháp môn, tức 84.000 pháp môn. Vị tân pháp chủ này phải trực tiếp kiểm tra 2 dạng giảng sư đạo Phật này. Vị giảng sư nào đạt thì cấp giấy chứng nhận là giảng sư đạo Phật. Vị pháp chủ phải kiểm tra các vị giảng sư này. Vị giảng sư nào giải thích được thật rõ ràng ở trái đất là nơi ngũ thú tạp cư và nhiệm vụ của mỗi loài thì mới được cấp giấy chứng nhận là giảng sư đạo Phật.
Xin đáp án về vị pháp chủ làm thật đúng được cái gì? Tôi xin được đáp án. Pháp chủ mà làm thật đúng thì được công đức vô lượng. Khi trở về Phật giới thì được vị Phật từ Phật giới phân thân vào trái đất dự lễ do ban nghi lễ thần thánh tiên tổ chức và rước ra tầng bình lưu của trái đất chờ ngày trở về Phật giới thành Phật. Còn vị pháp chủ mà làm sai thì cũng được vào hầm lửa lớn vui chơi với lửa vĩnh viễn. Kệ nói về pháp chủ, đạo Phật chỉ rõ 2 đường: kẻ đi lục đạo, người về vô sanh. Tu Phật phải hiểu rõ rành, tu thì nhân quả, học rành về quê. Công đức là mang trở về, phước đức thì phải lê thê hồng trần. Thiền tông không tu chỉ cần tạo nhiều công đức, chỉ cần vậy thôi. Thiền tông bỏ hẳn thế ngồi, gia đình tổ quốc thế thôi tu gì. Người tu vì bởi ngu si, tu mà chứng quả phải đi cô hồn.
Kính thưa quý vị, để kết thúc đáp án về ngôn từ pháp chủ của đạo Phật, tôi xin trình bày nhiệm vụ của vị pháp chủ bắt buộc phải thực hiện 4 tấm bảng có 8 chữ vàng mà trong đạo Phật vị nào cũng biết nhưng không ai hiểu nghĩa. 4 tấm bảng gồm: bảng số 1, giải thích 2 chữ từ bi. Vị pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng 2 chữ từ bi này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa 2 chữ từ bi này. Mỗi người hiểu nghĩa từ bi thì vị pháp chủ có được 1 hạt công đức. Bảng số 2, giải thích 2 chữ trí tuệ. Vị pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng 2 chữ trí tuệ này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa 2 chữ trí tuệ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa trí tuệ thì vị pháp chủ có được 1 hạt công đức. Bảng số 3, giải thích 2 chữ giác ngộ. Vị pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng 2 chữ giác ngộ này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa 2 chữ giác ngộ này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giác ngộ thì vị pháp chủ có được 1 hạt công đức. Bảng số 4, giải thích 2 chữ giải thoát. Vị pháp chủ bắt buộc phải giải thích thật rõ ràng 2 chữ giải thoát này là gì, để tất cả các thầy chùa cũng như những người đến chùa họ hiểu ý nghĩa 2 chữ giải thoát này. Mỗi người hiểu ý nghĩa giải thoát này thì vị pháp chủ có được 1 hạt công đức. Vị pháp chủ bắt buộc phải thực hiện cho bằng được 4 tấm bảng này để có vô lượng hạt công đức mang trở về Phật giới thành Phật. Còn vị pháp chủ mà không thực hiện được 4 tấm bảng này chẳng những không có công đức mà phải vào hầm lửa lớn sống. Đây là quy luật nhân quả ở trái đất này vậy.